Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Từ bất bình đẳng đến bình đẳng, ấn bản thứ hai là một công trình phi hư cấu về lịch sử kinh tế chính trị và chính sách công của William A. Darity Jr. cùng A. Kirsten Mullen. Cuốn sách lập luận rằng bồi thường cho người Mỹ da đen là hậu duệ, có tư liệu xác nhận của những người từng bị nô lệ hóa tại Hoa Kỳ không chỉ là một cử chỉ đạo đức, mà là một chương trình kinh tế cần thiết. Các tác giả lần theo cách chế độ nô lệ, thời Jim Crow và phân biệt đối xử kéo dài sau phong trào dân quyền đã liên tục hạn chế khả năng tích lũy tài sản của người da đen. Từ nền tảng lịch sử ấy, họ chuyển sang một câu hỏi thực hành là bồi thường phải được thiết kế như thế nào để thực sự thu hẹp bất bình đẳng. Ấn bản thứ hai có thêm lời nói đầu cập nhật những diễn biến ở cấp địa phương, tiểu bang và liên bang. Mục tiêu của sách là đưa tranh luận về bồi thường ra khỏi khẩu hiệu chung chung để xem xét nó như một nghĩa vụ quốc gia có tiêu chí, đối tượng và cơ chế cụ thể. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ba thời kỳ bất công được xem là một chuỗi liên tục, không phải ba sự kiện tách rời. Luận điểm nền tảng của sách là khoảng cách kinh tế giữa người Mỹ da đen và người Mỹ da trắng không thể được giải thích đơn giản bằng lựa chọn cá nhân, trình độ học vấn hay khác biệt văn hóa. Darity và Mullen tổ chức chứng cứ quanh ba thời kỳ gồm chế độ nô lệ, Jim Crow và phân biệt đối xử trong thời hiện đại. Mỗi thời kỳ tạo ra những hình thức tước đoạt khác nhau, nhưng chúng liên kết với nhau qua việc hạn chế quyền sở hữu, quyền tiếp cận việc làm tốt, giáo dục, tín dụng và quyền lực chính trị. Chế độ nô lệ biến sức lao động và con người thành tài sản bị chiếm hữu. Sau giải phóng, thất bại của tái thiết và trật tự Jim Crow ngăn nhiều gia đình da đen xây dựng nền tảng đất đai, vốn và an toàn pháp lý. Trong giai đoạn sau đó, các rào cản về nhà ở, tín dụng, tuyển dụng và thực thi quyền công dân tiếp tục làm suy yếu quá trình tích lũy qua nhiều thế hệ. Cách đặt vấn đề này rất quan trọng vì nó phản bác quan niệm cho rằng bất công chỉ thuộc về một quá khứ đã khép lại. Theo các tác giả, hậu quả kinh tế của các chính sách và thể chế trước đây vẫn hiện diện trong cấu trúc tài sản hiện nay. Do đó, bồi thường được trình bày như phản ứng đối với một chuỗi thiệt hại do nhà nước và xã hội duy trì, chứ không phải sự ưu đãi dành cho một nhóm dựa trên bản sắc chủng tộc nói chung. Thứ hai, khoảng cách tài sản là thước đo trung tâm vượt ra ngoài chênh lệch thu nhập hiện tại. Cuốn sách đặt tài sản thay vì chỉ đặt thu nhập ở vị trí trung tâm của phân tích. Thu nhập phản ánh dòng tiền một gia đình nhận được trong một giai đoạn. Tài sản phản ánh phần tích lũy có thể truyền lại, dùng để mua nhà, đầu tư học hành, vượt qua thất nghiệp, khởi nghiệp hoặc hỗ trợ thế hệ sau. Vì vậy, một người có thu nhập tương đương người khác vẫn có vị thế rất khác nếu gia đình họ không có nhà ở, đất đai, tiết kiệm hay tài sản thừa kế. Các tác giả nhấn mạnh dữ liệu cho thấy tài sản trung bình của hộ da đen thấp hơn rất sâu so với hộ da trắng, thường được mô tả bằng tỷ lệ khoảng 10 xu tài sản của hộ da đen trên mỗi 1 đô la tài sản của hộ da trắng. Con số này không được dùng như một chi tiết gây ấn tượng đơn thuần, mà để chỉ ra quy mô của vấn đề. Những chính sách chỉ cải thiện cơ hội trong tương lai như đào tạo nghề hay chương trình giáo dục riêng lẻ có thể hữu ích nhưng không tự động bù đắp phần tài sản đã bị tước đoạt. Lập luận của sách là muốn đạt bình đẳng thực chất, chính sách phải xử lý trực tiếp sự thiếu hụt về vốn và của cải tích lũy. Đây là lý do các tác giả ưu tiên một chương trình chuyển giao kinh tế quy mô lớn, thay vì các biện pháp biểu tượng hoặc những chương trình chống nghèo đói phổ quát nhưng không nhắm vào khoản nợ lịch sử cụ thể. Thứ ba, bồi thường được xác định theo tổn hại lịch sử và dòng dõi, không phải theo màu da hay nhu cầu chung. Một đóng góp quan trọng của từ bất bình đẳng đến bình đẳng là phân biệt rõ bồi thường với mọi chính sách hỗ trợ người da đen nói chung. Theo khuôn khổ của Darity và Mullen, đối tượng của chương trình là người Mỹ da đen có thể xác lập dòng dõi từ những người bị nô lệ hóa ở Hoa Kỳ. Tiêu chí này xuất phát từ bản chất của yêu sách, tức là khắc phục những thiệt hại cụ thể do chế độ nô lệ tại Hoa Kỳ và các chế độ phân biệt đối xử tiếp nối gây ra. Bởi vậy, sách không đề xuất một khoản chi trả dựa đơn thuần vào ngoại hình, chủng tộc tự nhận diện hay tình trạng nghèo hiện tại. Sự phân định này cũng nhằm tránh biến bồi thường thành một chính sách phúc lợi thông thường. Phúc lợi thường hướng đến nhu cầu hiện thời và có thể áp dụng cho nhiều nhóm. Bồi thường hướng đến trách nhiệm đối với một tổn hại đã xác định, đối tượng bị thiệt hại xác định và chủ thể có nghĩa vụ xác định. Cách tiếp cận ấy gây tranh luận vì việc chứng minh điều kiện thụ hưởng sẽ đòi hỏi thủ tục hành chính, hồ sơ gia phả và các quy tắc rõ ràng. Tuy nhiên, các tác giả coi tính xác định này là điều kiện của công bằng, không phải trở ngại có thể bỏ qua. Nó giúp trả lời câu hỏi ai được nhận vì sao họ được nhận và vì sao một chương trình quốc gia phải được thiết kế khác với các sáng kiến đa dạng, hòa nhập hoặc giảm nghèo vốn có mục tiêu rộng hơn. Thứ tư, bốn trụ cột biến lời kêu gọi đạo đức thành một chương trình chính sách có thể đánh giá, sách không dừng ở việc chứng minh rằng bất công đã xảy ra. Phần định hướng chính sách xoay quanh bốn câu hỏi then chốt: ai đủ điều kiện nhận bồi thường, mức chi trả được xác định theo tiêu chuẩn nào, ai có trách nhiệm chi trả, và khoản bồi thường được thực hiện dưới hình thức nào. Cấu trúc này có ý nghĩa vì các cuộc tranh luận công khai thường dừng ở câu hỏi có nên bồi thường hay không, trong khi bỏ qua các điều kiện khiến một chương trình có hiệu lực về trách nhiệm, lập luận của sách hướng đến chính phủ liên bang, bởi đây là cấp nhà nước có vai trò lịch sử trong việc dung túng, hợp pháp hóa hoặc không ngăn chặn các chế độ tạo ra thiệt hại, đồng thời có năng lực tài khóa để hành động ở quy mô quốc gia. Về hình thức, các tác giả bảo vệ ý tưởng chi trả đáng kể bằng tiền mặt cho những người thụ hưởng đủ điều kiện. Lý do là tiền mặt tạo quyền tự quyết và tác động trực tiếp đến tài sản ròng, thay vì giới hạn người nhận trong một danh mục dịch vụ do nhà nước lựa chọn. Điều này không có nghĩa các chính sách công khác trở nên vô ích. Sách nhấn mạnh rằng chống phân biệt đối xử và cung cấp hàng hóa công vẫn cần thiết. Nhưng nếu thay tiền bồi thường bằng các chương trình chung, nhà nước có nguy cơ né tránh việc thừa nhận và thanh toán khoản nợ đặc thù. Bốn trụ cột vì thế là cách kiểm tra liệu một đề xuất có thật sự là bồi thường hay chỉ là một biện pháp cải cách được đặt tên khác. Cuối cùng, ấn bản thứ hai đặt đề xuất liên bang vào bối cảnh các sáng kiến bồi thường đang phát triển. Điểm mới rõ ràng của ấn bản thứ hai là lời nói đầu xem xét các phát triển gần đây của phong trào bồi thường ở cấp địa phương, tiểu bang và liên bang. Sự cập nhật này giúp người đọc thấy rằng bồi thường không còn chỉ là một chủ đề lý thuyết trong sử học hay triết học chính trị. Nó đã trở thành đối tượng của các cuộc điều tra, đề xuất lập pháp, chương trình cộng đồng và tranh luận về thẩm quyền nhà nước. Tuy vậy, khung phân tích của Darity và Mullen vẫn giữ một giới hạn quan trọng. Các sáng kiến quy mô nhỏ không thể thay thế một chương trình quốc gia toàn diện. Lý do không chỉ nằm ở số tiền. Thiệt hại mà sách mô tả được tạo thành qua các thiết chế liên bang và kéo dài trên toàn nước Mỹ. Nên giải pháp phân mảnh theo nơi cư trú sẽ tạo ra tiêu chuẩn không đồng đều, phạm vi thụ hưởng hẹp và năng lực tài chính rất khác nhau. Các chương trình địa phương có thể có giá trị thử nghiệm, thúc đẩy thu thập dữ liệu hoặc tạo áp lực chính trị. Nhưng chúng không tự giải quyết được khoảng cách tài sản mang tính quốc gia. Việc cập nhật bối cảnh cũng làm nổi bật tính khó của vấn đề. Một kế hoạch bồi thường phải đối diện với phản đối chính trị, tranh luận về tư cách thụ hưởng và câu hỏi về nguồn lực. Sách không coi những khó khăn ấy là lý do bác bỏ nguyên tắc, mà là lý do cần xây dựng tiêu chuẩn minh bạch. Nhờ vậy, ấn bản thứ hai vừa bảo lưu lập luận cốt lõi, vừa kết nối nó với những điều kiện tranh luận thực tế của hiện tại. Kết luận: từ bất bình đẳng đến bình đẳng phù hợp với người đọc, muốn hiểu tranh luận về bồi thường cho người Mỹ da đen vượt khỏi các phản ứng đạo đức, tức thời hoặc khẩu hiệu chính trị. Sinh viên lịch sử, kinh tế, chính sách công, nghiên cứu chủng tộc, cũng như độc giả còn hoài nghi về bồi thường đều có thể dùng cuốn sách để nhận diện các câu hỏi cốt lõi. Bất công nào đang được khắc phục? Ai là người bị thiệt hại? Ai phải chịu trách nhiệm? Và một biện pháp được gọi là bồi thường cần có những đặc điểm nào? Lợi ích thực tế của sách nằm ở khung bốn trụ cột, giúp người đọc đánh giá các đề xuất đang xuất hiện trong đời sống công cộng, thay vì chỉ chấp nhận hoặc bác bỏ chúng theo trực giác. Lợi ích trí tuệ của nó là sự kết nối giữa lịch sử áp bức, cơ chế truyền tài sản giữa các thế hệ và thiết kế chính sách hiện tại. So với nhiều sách cùng chủ đề, tác phẩm này nổi bật vì không chỉ kể lại lịch sử nô lệ và phân biệt chủng tộc, cũng không chỉ đưa ra lời kêu gọi đạo đức về hòa giải. Darity và Mullen tập trung vào kinh tế chính trị của khoản nợ lịch sử, đặc biệt là khoảng cách tài sản, rồi phát triển một mô hình bồi thường có đối tượng, nguyên tắc và hình thức thực hiện rõ ràng. Người đọc có thể không đồng ý với mọi kết luận hoặc mức độ can thiệp mà sách đề xuất, nhưng đây vẫn là một tài liệu quan trọng để hiểu vì sao các tác giả cho rằng bình đẳng cơ hội, nếu không đi kèm việc xử lý tài sản bị tước đoạt trong quá khứ, sẽ không đủ để tạo ra bình đẳng thực chất. Nếu bạn muốn ủng hộ William A. Darity Jr., bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!